Thưa quý vị, dạo gần đây có khá nhiều thông tin và sự việc liên quan đến dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, gọi tắt là FDI, vào Việt Nam. Tin mới nhất liên quan đến FDI do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho biết FDI trong 6 tháng đầu năm nay chưa tới 9 tỷ đô la, và so với cùng kỳ năm ngoái thì FDI đã giảm khoảng 77%. Sự kiện mới nhất liên quan đến FDI là việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xét lại việc giảm bớt quyền hạn cho các tỉnh, thành phố trong việc cấp giấy phép đầu tư cho những dự án liên quan đến FDI theo yêu cầu của chính phủ. Thế vì sao trong khi FDI sụt giảm mà chính quyền Việt Nam lại có khuynh hướng hạn chế cấp giấy phép đầu tư cho những dự án liên quan đến FDI? Có vấn đề nào đáng chú ý quanh dòng vốn FDI? Mời quý vị cùng Trân Văn tìm hiểu.
Năm ngoái, giới đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào Việt Nam khoảng 72 tỷ đô la. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, khoản FDI được giải ngân chỉ khoảng 4 tỷ đô la. Đây là một bằng chứng khác minh họa cho nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế. Khoản FDI thật sự được dùng để đầu tư vào Việt Nam mà chính quyền quen gọi là giải ngân luôn thấp hơn rất nhiều so với khoản FDI cam kết đầu tư trên giấy mà chính quyền vẫn lấy đó làm cơ sở để tự hào về sự hấp dẫn của môi trường đầu tư cũng như khả năng thu hút đầu tư. Chính vì say sưa với các cam kết đầu tư, chính quyền đã tìm nhiều cách để nâng cao những hứa hẹn về FDI trên giấy tờ, trong đó có việc mở rộng thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư. Kể từ cuối năm 2006, chính phủ bắt đầu cho phép chính quyền các tỉnh, thành phố được cấp giấy phép đầu tư cho giới đầu tư nước ngoài. Cũng kể từ đó, số lượng các dự án đầu tư tăng vọt. Theo sau những dự án đầu tư này là tình trạng thu hồi đất vô tội vạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, kinh tế, môi trường. Từ năm ngoái đến nay, nhiều cơ quan hữu trách ở Việt Nam đã công bố hàng loạt thống kê đáng suy nghĩ. Đầu tháng trước, tại hội thảo về chính sách pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn diễn ra ở Hà Nội, Hội khoa học đất dựa vào báo cáo của 49 trong số 63 tỉnh thành ở Việt Nam cho biết rằng, từ năm 2004 đến nay, đã có 750.000 hectare đất bị thu hồi để thực hiện 29.000 dự án đầu tư. Trong hội thảo này, một giáo sư tên là Tôn Gia Huyên cho biết, việc thu hồi đất nông nghiệp trong 5 năm từ 2003 đến 2008 đã tác động đến đời sống của 627.000 gia đình với khoảng 950.000 lao động và 2 triệu rưỡi nông dân. Trong đó, có từ 25% đến 30% lao động mất việc làm hoặc không còn việc làm ổn định. Chuyện thu hồi đất ồ ạt để giao cho giới đầu tư thực hiện các dự án còn là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, gieo rắc bất bình và dẫn tới nhiều cuộc phản kháng có màu sắc bạo động. Đầu tháng 9 năm ngoái, tại hội thảo về công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và chính sách pháp luật về sử dụng đất trong tình hình hiện nay, được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Thế Vượng, một ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiết lộ. Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 80% khiếu nại tố cáo của người dân liên quan đến đất đai, thậm chí có nơi tỷ lệ này là 90%. Chuyện thu hồi đất ồ ạt nhằm nâng cao con số cam kết đầu tư trong những báo cáo thành tích phát triển kinh tế xã hội, bất chấp các quy định hiện hành, bất kể hậu quả, đã tạo ra nơi nhiều người bị thu hồi đất, suy nghĩ giống hệt như ông Nguyễn Xuân Ngữ, ngụ tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, chủ của một trong số hơn 3.000 gia đình bị thu hồi đất cho việc thực hiện dự án khu công nghệ cao.
Ủa thì bây giờ là Việt Nam thì có luật. Họ thích là họ làm, họ có quyền có chức là họ làm. Tôi đã nói rồi là đất là tôi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có bồi thường, chưa có đất tái định cư để theo luật. Theo luật mới thu hồi đất thì phải thông báo cho dân biết mục đích thu hồi để làm gì. Sau đó thì mới đưa quyết định thu hồi đất. Các bước tiếp theo là đền bù hỗ trợ cấp đất tái định cư mà tôi chưa có cái gì anh ạ.
Cũng tại hội thảo vừa kể, ông Trần Thế Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường xác nhận, mỗi năm, quỹ đất nông nghiệp ở Việt Nam mất đi khoảng 50.000 hectare, tương đương từ 400.000 đến 500.000 tấn lương thực. Do vậy, người ta không lạ gì khi giữa tháng này, Cục Trồng trọt của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự báo, năm 2020, Việt Nam chỉ đủ gạo tiêu dùng trong nội địa, chứ không còn dư để xuất khẩu nữa. Tình trạng đuổi theo FDI còn dẫn đến những quyết định hy sinh môi trường sống nhằm tăng sự hấp dẫn của môi trường đầu tư, bất chấp ô nhiễm lan tràn và càng ngày càng nghiêm trọng. Một chuyên gia môi trường, ông Lâm Minh Chiết, Viện trưởng Viện Nước và Công nghệ Môi trường nhận định.
Hãy cân nhắc ở chỗ này phát triển kinh tế, hãy ở mức mà có thể hài hòa với nền môi trường. Lúc đầu thì Việt Nam mình muốn là bắt đầu tư, và vì thế bảo vệ môi trường có vẻ là mềm hơn. Nhưng quá trình phát triển thế thì những suy thoái về môi trường càng ngày càng nặng nề.
Hậu quả tạm kể là như thế, còn hiệu quả của các dự án đầu tư FDI thế nào? Giữa năm ngoái, Bộ Tài nguyên Môi trường công bố kết quả một cuộc khảo sát về hiệu quả hoạt động của 12 khu công nghiệp, khu chế xuất, đang sử dụng hơn 2.000 hectare đất. Theo đó, tỷ lệ sử dụng đất của các nơi này đều dưới 50%, thậm chí nhiều nơi dưới 10%. Chưa kể, trong vài năm qua, báo chí Việt Nam còn công bố rất nhiều thông tin về những dự án mà nhà đầu tư nước ngoài cam kết đầu tư hàng tỷ đô chỉ để nhận đất rồi ngồi chờ sang nhượng, hưởng hoa hồng hoặc hưởng chênh lệch. Một trong những dự án ma làm hao tổn nhiều giấy mực, khiến nhiều người không thể quên vì đã từng cười ra nước mắt, là dự án có vốn đầu tư lên tới 30 tỷ đô la của tập đoàn Imminence có trụ sở tại bang Delaware, Hoa Kỳ, vào khu công nghiệp Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, và một dự án khác trị giá 4 tỷ đô la vào tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi tra cứu thông tin về tập đoàn đã từng được lãnh đạo hai tỉnh phía Bắc miền Trung trải thảm đỏ, đón tiếp trọng thị, tờ Tiền Phong loan báo, cả năm 2006, vì không có doanh thu, tập đoàn Imminence chỉ phải đóng 35 đô la tiền thuế. Với bối cảnh như vậy, và dù thừa nhận nền kinh tế Việt Nam chỉ có năng lực hấp thụ 10 tỷ đô la một năm, nhưng ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch Đầu tư vẫn bảo rằng, khó mà cưỡng lại được các dự án tỷ đô, vì bùng nổ FDI giúp tạo dựng hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.